This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Những bí mật thời sự trong tuần.
Sau cuộc chiến này,
xin chào quý vị đến với chương trình Những Bí Mật Thời Sự Trong Tuần, được thực hiện bởi ký giả Hành Dương. Và trên đường lai đặc biệt của đài cũng đã có ký giả Hành Dương đã có mặt rồi. Hoàng Tín xin được chào buổi sáng đến ký giả Hành Dương ạ.
Xin chào anh Hoàng Tín. Và thưa quý vị, tôi là Hành Dương ở thung lũng Hoa Vàng, San Jose. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả người Việt Nam trên toàn thế giới đang lắng nghe chương trình buổi nay của chúng tôi. Xin anh Hoàng Tín cho biết là cái đề tài như thế nào hôm nay nhỉ?
Dạ vâng, xin anh Hành Dương cho biết về cái tình hình Biển Đông, Biển Hoa Đông có gì thay đổi sau cái chuyến thánh du của Đức Giáo Hoàng đến Nam Hàn, tức là đến Đại Hàn trong 5 ngày vừa qua để mà chủ trì cái đại hội thanh niên công giáo trẻ toàn thế giới. Anh Hành Dương có chi tiết gì thêm không ạ?
Thưa quý vị, cảm ơn anh Hoàng Tín nhỉ. Thưa quý vị, vấn đề Đức Giáo Hoàng đi thánh du để tới cái đại hội thanh niên trẻ Á Châu tại Seoul trong 5 ngày vừa qua. Đó là một cái sự kiện mà quý vị cũng có thể thấy rằng là nó có nhiều cái vấn đề nó sẽ xảy ra. Cái vấn đề trước hết là Đức Giáo Hoàng Francis là thuộc cái dòng Jesuit, là một cái dòng mà quý vị cũng nhớ rằng nước Mỹ điều hành bởi cái siêu quyền lực. Mà cái siêu quyền lực đó nó được thành lập từ cái khởi điểm là ở cái dòng tu Jesuit này. Tức là ngày 1 tháng 5 1776 thì cái nhân vật đã viết ra một cái master cho cái siêu quyền lực Illuminati, và đó là nhân vật là một cái tu sĩ dòng Jesuit, là cái dòng mà của Đức Giáo Hoàng Francis hiện nay. Cái vị tu sĩ này tên là Adam Weishaupt, người đã viết ra cái master cho cái Illuminati này ngày 1 tháng 5 1776. Và cái công bố đó là đã bắt đầu thành lập cái siêu quyền lực cho đến ngày hôm nay. Mà quý vị biết rằng siêu quyền lực hiện nay nắm hầu hết, quý vị có thấy rằng là giữa cái siêu quyền lực của nước Mỹ và cái chính phủ Hoa Kỳ nó có cái gì khác nhau giữa công giáo và chính phủ Hoa Kỳ không? Ví dụ bây giờ vừa rồi cái cuộc bầu cử Đức Giáo Hoàng vừa rồi đó, một vị giáo hoàng đã từ nhiệm để cho cái vị giáo hoàng dòng Jesuit này lên đó, thì quý vị thấy rằng là tất cả các hồng y khi mà bước vào đều phải đặt tay trên cuốn kinh thánh để thề, nghĩa là giữ bí mật. Và Đức Giáo Hoàng khi mà đắc cử cũng thề trên cái cuốn kinh thánh và ra ban sắp lệnh. Thế thì Tổng thống Mỹ sau khi đắc cử thì cũng đặt tay ở trên cuốn kinh thánh để thề. Thì như vậy nó có một cái sự liên hệ thưa quý vị. Và cái nước Mỹ sau khi mà cái siêu quyền lực Illuminati được viết ra, được công bố, thì cái ngày 4 tháng 7 năm 1776 sau đó là cái ngày bắt đầu công bố cái nền độc lập của Hoa Kỳ. Và quý vị, nếu mà quý vị đọc cái cuốn sách viết vào năm 1818 của ông Newbius là nói về các cái yếu tố về cái nguyên tắc điều hành của siêu quyền lực, thì trong đó người ta đã có những cái câu nói rằng là nó sẽ làm thế nào mà siêu quyền lực phải từ từ để lấn chiếm vào những cái quyền lực ở trong cái hệ thống mà sẽ bầu cử lên giáo hoàng, cái bằng cách là chuyển những cái nhân vật từ trong cái hệ thống của giáo hội để bầu bầu dần dần lên để có thể nắm được giáo hội. Và thưa quý vị, thế thì khi mà Liên Xô sụp đổ thì cũng Đức Giáo Hoàng người Bắc Ba Lan đã về thăm cái khu vực Ba Lan, và sau đó thì tất cả mọi sự thay đổi. Thế thì hiện nay Đức Giáo Hoàng của cái dòng Jesus là cái dòng mà nơi mà đẻ ra cái sức quyền lực Illuminati đã đi về Á Châu. Và tôi nghĩ rằng đây là một trong những vấn đề mà quý vị thấy rằng nó sẽ có những cái thay đổi. Mặc dù cái ngày cuối cùng trong cái chuyến thánh du của Đức Giáo Hoàng đã nói tới vấn đề gửi một cái thông điệp đến chính phủ của Cộng sản ở Bắc Kinh, nói rằng muốn có những cái sự nghĩa là hòa bình, tôn trọng và hỗ trợ hợp tác giữa Vatican và Bắc Kinh. Vatican là nước mà có quan hệ với tất cả trên toàn thế giới nhưng mà không có đối với Bắc Kinh. Và quý vị biết rằng trong một cái bài mà tôi viết rằng là siêu quyền lực Hoa Kỳ và thế giới đã có những cái phiên họp từ ngày mùng 5 và ngày mùng 6 tháng 6 năm 2014 tại tại Anh Quốc đó. Thì quý vị có thể lên trên cái www.vietpressusa.com thì quý vị đọc cái bài này. Và cái quyết định trong cái phiên họp của siêu quyền lực, một cái nhánh của siêu quyền lực ở trong đó thì đã quyết định rằng phải có một cái vấn đề giải quyết tình hình Á Châu Thái Bình Dương, mà trong đó đã áp lực để Trung Cộng bắt buộc phải rút cái giàn khoan SD-981 ra khỏi biển Việt Nam tranh chấp. Và quý vị cả thấy rằng là tất cả sau đó thì những cái giải pháp mọi vấn đề Nhật cho đến Ấn Độ cho đến Úc, Philippines đều đã có những cái biện pháp mạnh hơn và chắc chắn rằng nó sẽ có thay đổi. Quý vị thấy rằng là ông đại tướng tổng tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ là đại tướng Martin Dunphy đã đến thăm Việt Nam và đã nói rằng Hoa Kỳ không có đứng về phía nào, nhưng mà chắc chắn rằng Hoa Kỳ sẽ có những cái vấn đề hỗ trợ cho Việt Nam để mang lại cái sự hài hòa trên cái Biển Đông, mà không, bởi vì Hoa Kỳ không đứng bên nào cả, nhưng mà Hoa Kỳ không chấp nhận được cái thái độ hung hăng hiếu chiến và chèn ép của Trung Quốc trên Biển Đông. Và Hoa Kỳ cũng kêu gọi Trung Quốc phải kiềm chế, nhưng mà vừa qua thì Trung Quốc đã hoàn toàn chống lại cái điều đó. Và thưa quý vị, chắc chắn rằng sau cái chuyến mà ông Phạm Quang Nghị của Bí thư Thành ủy của Hà Nội đến Hoa Kỳ và gặp ông John McCain, thượng nghị sĩ John McCain của Đảng Cộng Hòa, và một vài cái nhân vật khác ở trong ngành lập pháp của Hoa Kỳ, thì đó là một trong những cái triệu chứng mà Đảng Cộng sản Việt Nam muốn là thay đổi. Và thay đổi bây giờ như thế nào thì quý vị đã thấy rằng ông John McCain sau đó đã đi Hà Nội với một cái thượng nghị sĩ khác của bên Dân Chủ và đã nói rằng là sẽ có sự thay đổi trong cái vấn đề yêu cầu chính phủ của Tổng thống Barack Obama sẽ mở cái vấn đề cấm vận cái vũ khí cao cấp và cái kỹ thuật cao cấp của Hoa Kỳ đối với Việt Nam. Và cá nhân tôi thì tôi cũng tin rằng nó sẽ thay đổi trong những ngày tới, sau khi mà ông tướng tổng tham mưu trưởng đại tướng Martin Dempsey của Hoa Kỳ cũng nói rằng nếu như những cái lệnh cấm vận đó thay đổi thì Hoa Kỳ sẽ giúp cho Hải quân Việt Nam có những cái khả năng, có những cái vũ khí mà hiện nay Việt Nam không có, mà chắc chắn là Trung Quốc không có, thưa quý vị. Thì tôi nghĩ rằng chắc chắn là Việt Nam phải nghiêng về phía Hoa Kỳ. Và nghiêng như thế nào thì cũng có những cái bàn luận của các cái nhân vật ở trong Việt Nam phải nói rằng là bây giờ cái 16 người ở trong cái Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam thì bây giờ nó thực sự là họ đứng ở hàng, nghĩa là lấp lửng, bây giờ cũng không biết ăn, biết nói, biết chạy đi đâu. Nghĩa về phía Trung Quốc, bây giờ họ bị kẹt cái cổ rồi. Mà thấy rằng viên thì cũng không được nữa. Ngày xưa thì đúng biết được, nhưng bây giờ tất cả mọi vấn đề bán nước rồi những cái thỏa thuận ở cái hội nghị thành đô hay là cái công hàm bán nước của Phạm Văn Đồng đều đã được dân chúng đều biết, và cái phản ứng rất là mạnh. Mà chắc chắn rằng nếu Cộng sản Việt Nam có đi theo Trung Cộng đi nữa thì đối với Hoa Kỳ nó không ảnh hưởng gì cả, nhưng mà chắc chắn rằng cái đó là khổ cho dân Việt Nam. Còn cái quyền lợi Hoa Kỳ ở trên Biển Đông, Trung Cộng không thể làm được gì. Trong ngày 18 vừa qua thì Trung Cộng đã công bố một cuốn sách vẽ lại cái đường lưỡi bò chín đoạn, lập luận từ cái căn bản cái đường lưỡi bò 10 đoạn trước đây, và bây giờ công bố rằng đó là cái lãnh hải và của Trung Cộng không thể tranh cãi được trên Biển Đông, mà Trung Cộng đòi chiếm hết 95% cả trên Biển Đông. Thế thì Việt Nam đã lên tiếng liền và phản ứng ngay. Thì thưa quý vị, cái vấn đề cho dù Việt Nam nói rằng, phát ngôn viên của Việt Nam nói rằng cho dù mà Trung Cộng có vẻ hay là có nói thì cái thực tế đó cũng không thể thay đổi được, và cái Biển Đông và Hoàng Sa Trường Sa của Việt Nam không thể tranh cãi. Nhưng mà bây giờ không thể tranh cãi thì phải giải quyết như thế nào? Chắc chắn là phải có cái thay đổi trong cái vấn đề của Việt Nam thì mới có thể giải quyết được tất cả những cái cam kết, những cái thỏa ước mật và những cái hành vi bán nước của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thế thì thưa quý vị, người ta tin tưởng rằng là Việt Nam sẽ có những cái thay đổi, chẳng hạn như kiểu của Liên Xô sụp đổ trước đây, hay là một cái kiểu của tại Miến Điện bây giờ, thưa quý vị. Và quý vị hãy tin chắc rằng cái tình trạng của Việt Nam Trung Cộng không thể nuốt được, mặc dù hiện nay Trung Cộng đang còn có những cái ý nghĩ đó, và Trung Cộng đang còn đưa ra một cái sách lược là bây giờ không thể dùng cái tàu chiến nữa, mà dùng cả một cái lực lượng tàu cá để mà tấn công vô Biển Đông. Họ dự kiến họ có thể đưa tới 10.000 cái tàu cá để chiếm vào cái Biển Đông, mà nếu họ đưa tàu cá mà Việt Nam đưa tàu quân sự ra thì sẽ mất cái quan điểm là dùng tàu quân sự để đánh chiếm cái tàu cá. Nhưng mà nếu mà Việt Nam đưa tàu cá ra thì tàu cá Việt Nam có mấy trăm chiếc, một rất tay tưa thì không an nổi. Thành thử đó là cái mưu trước của Trung Cộng sắp tới, thưa quý vị. Xin cảm ơn Hoàng Tín đã hỏi câu thứ nhất.
Dạ vâng, quý vị đang đến với chương trình Những Bí Mật Thời Sự Trong Tương, được thực hiện bởi ký giả Hằng Dương. Và chúng ta tạm quên châu Á một chút xíu đi, bởi vì châu Á còn rất là nhiều những vấn đề, trong đó có cả Việt Nam luôn. Quay sang tình hình châu Âu, về tình hình ở Ukraine, sau khi mà quân đội của chính phủ nước này tấn công và tái chiếm thành phố mang tên là Donetsk gần như là trọn vẹn và bắn hạ một cái đoàn xe thiết giáp của Nga vừa qua biên giới của Ukraine trong cái tuần qua. Và Tổng thống Nga Putin cũng như là Tổng thống Ukraine ông Poroshenko sẽ gặp nhau tại hội nghị thượng đỉnh vào ngày 26 tháng 8 sắp tới đây tại Belarus. Như vậy, theo ký giả Hành Dương nghĩ rằng có thể nào có hòa bình giữa Nga và Ukraine hay không ạ?
Thưa quý vị, thưa đồng chí, tôi đã nhiều lần tôi nói rằng là cái mưu định của Putin là một cái mưu định rất là khủng khiếp, và ông này không có bao giờ ông ấy nới bất cứ một cái gì. Ông xâm chiếm từng theo cái kiểu mà lột cái bắp cải, lột từng miếng. Thì quý vị thấy rằng là trong vừa qua thì bây giờ đó, ông tân tổng thống của Ukraine, ông Petro Poroshenko đã có những cái quyết liệt, tức là ông tấn công mãnh liệt và coi như cái phe thân Nga gần như là thất bại hoàn toàn. Thế thì để cứu cái vấn đề này thì Putin đã đưa 300 chiếc xe tải, gần 300 chiếc, để nói rằng chở cái đồ vật phẩm cứu trợ cho những người dân thân Nga ở vùng miền Đông, những người nói tiếng Nga. Thì thực sự là nếu mà tiểu vô đó thì tức là dân đó có được lấy, thì cái nhóm mà thân Nga nó sẽ lấy hết những cái thực phẩm đó và nó lại nuôi quân. Và trong cái những cái thùng thực phẩm thì cho đến giờ phút này vẫn không kiểm tra được là cái gì. Nên thì hiện nay nó cũng đang nằm chờ đó. Thế thì thưa quý vị, trong lúc mà giao cái thực phẩm như vậy, cái đoàn xe tới thì một cái đoàn xe của quân sự, xe bọc thép của Nga đã tiến vào vượt cái biên giới vào Ukraine, nó cách đó là khoảng 30 cây số cách cái đoàn xe viện trợ thực phẩm. Thế thì quý vị thấy rằng là cái mưu định của Putin là dùng điểm A nhưng mà để tấn công cái điểm B, và chính cái điều đó mà bên Tổng thống Petro Poroshenko đã cho oanh kích và đã diệt một số lớn các cái đoàn xe quân sự của Nga đã vượt qua cái biên giới. Trong lúc những cái cuộc pháo kích vẫn tiếp tục, và vừa qua thì đã bắn hạ thêm cái máy bay của phía Ukraine. Nhưng mà quý vị thấy rằng là hiện nay cái lực lượng của chính phủ Ukraine mạnh hơn và đã tiến quân vào đến cái thủ đô mà của cái nhóm mà nối loạn theo Nga đó là Donetsk, và hầu như là chiếm toàn bộ và có những cái cuộc giao tranh rất lớn và đã chiếm luôn cái trụ sở. Thế thì bây giờ nó như thế nào thì Putin phải tìm mọi cách mà cứu cái đoàn đó. Mà bây giờ cứu bằng cách là cái gì? Tức là phải tìm cách hòa hoãn. Thì trong một cái hội nghị thường đến sắp tới tại Belarus vào ngày 26 tháng 8 đó, thì người ta tin tưởng rằng là Putin sẽ gặp ông tân tổng thống Petro Poroshenko của Ukraine để thảo luận và để đi đến cái vấn đề là có thể giải hòa như thế nào. Nhưng mà chắc chắn rằng cái mưu định của Putin là không bao giờ bỏ rơi cái vùng miền Đông, bởi vì đó là cái lỗ thổ cho Nga trong những ngày sắp tới. Thưa anh Hoàng Tiến.
Dạ vâng, cảm ơn ký giả Hành Dương. Và những cái giây phút sau cùng trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin được nói về Hoa Kỳ cũng như là Iraq. Thưa quý vị, về tình hình nghiêm trọng tại Iraq sau khi mà Hoa Kỳ đã quyết tâm tấn công cái lực lượng hiếu chiến của Hồi giáo Sunni, oanh kích vào cái đập nước lớn nhất của Iraq tại Mosul, và để ngăn chặn cái quân hiếu chiến có một cái ký hiệu là ISIS tràn vào cái vùng tự trị của người Hồi giáo Kurds, tức là Kurdistan, thưa quý vị. Và đây, và gây thêm những cái vụ thảm sát rất là đông người dân mà theo công giáo và các tôn giáo khác như là Yazidi, thờ thần lửa. Như vậy thì liệu Hoa Kỳ, Liên Âu và Liên Hiệp Quốc có giải giới được cái quân hiếu chiến Sunni hay không? Mà càng ngày chúng ta thấy những cái sự hiếu chiến của ISIS lại càng gia tăng thêm nữa, thưa quý gia Hành Dương.
Trên Hoàng Tiến, thưa quý vị, cái vấn đề cái ISIS, tức là nó viết tắt chữ Islamic State of Iraq and Syria, thì nó viết tắt cái chữ thành ra ISIS, tức là cái nhóm Hồi giáo khủng bố và tàn ác là Sunni, nó chạy từ bên phía Syria, nó chiếm cái miền Tây của Syria, một cái vùng rất là rộng lớn, rồi nó đánh qua cái miền Đông của Iraq để nó thành lập cái quốc gia Hồi giáo vùng Iraq và vùng phụ cận. Thành nó lấy tên là ISIS, tức là Islamic State of Iraq and Syria. Và quý vị thấy rằng nó đã chiếm rất nhiều cái khu vực rất là rộng lớn, và bây giờ Mỹ lâu nay vẫn kêu gọi là cái ông thủ tướng Shia, Hồi giáo Shia, là phải có những cái thay đổi để mà dung hòa tất cả cái quan điểm để nó mạnh lên. Nhưng mà ông vẫn trần chờ cho đến vừa qua thì mới có những cái sự thay đổi, nhưng mà đã trễ quá rồi. Thì buộc lòng Hoa Kỳ phải cứu cái khu vực mà người Hồi giáo quốc là khu tự trị. Thì gần đó thì cái khu vực mà những người Công giáo hay là người Yazidi là cái thờ thần lửa đó, thì đã bị cái nhóm mà Hồi giáo ISIS này nó chiếm. Và thưa quý vị, có những cái hình ảnh quý vị thấy rất là thương tâm, có những em bé nó có mới một tuổi, hay là những cái đứa bé nó mới sinh ra nằm trong nôi mà nó lấy dao nó chặt đôi con người ra, hay là nó bắn nát đầu, hay là chặt cổ một cái bé gái. Thì tất cả những cái đó, cái hình ảnh đó nó khủng khiếp lắm, và Hoa Kỳ bắt buộc phải có cái sự can thiệp bằng cách là Tổng thống Barack Obama cho quân lực Hoa Kỳ không lực đã vào oanh kích với các cái máy bay không người lái. Và vừa qua thì trong tuần qua đã tấn công vào cái Mosul bằng cách là chiếm cái đập thủy điện của đập nước lớn nhất của Iraq, mà ở cái vùng đó đã có khoảng trên nửa triệu người Iraq ở đó thì đều phải di tản, là bởi vì cái đập nước này cái nhóm ISIS nó đã chiếm và Hoa Kỳ đã tấn công và đã chiếm lại được. Thế nhưng mà hiện nay cái tình hình rất là nguy hiểm, và quý vị thấy rằng để đáp lại cái vấn đề đó thì trong ngày 18 vừa qua thì nhóm Hồi giáo IS đã tung ra trên Internet một cái video cho thấy là chặt đầu của một cái nhà báo Mỹ đã bị bắt cóc. Nhà báo Mỹ là ông James Wright Foley, 40 tuổi, đã mất tích từ ngày 22 tháng 11 năm 2012. Và người ta không biết ở đâu, nhưng mà ngày hôm kia thì Hồi giáo ISIS đã đưa ra một cái video, trên video ghi rằng là thông điệp gửi nước Mỹ. Thì có một cái người quỳ xuống mặc cái áo màu cam và nói rằng ông kêu gọi rằng là nước Mỹ đừng có can thiệp, đừng có nói gì, đừng có thương tiếc gì nói với cha mẹ, đừng có ấy gì, thương tiếc gì khi mà có những cái người mà đã đóng cái đinh vào cái quan tài cuối cùng của ông. Thì bên cạnh đó thì cái người mà cầm cái dao mặc đồ đen thật lớn thì nói rằng là các người đã tấn công vào chúng tôi là người Hồi giáo và tất cả mọi người Hồi giáo đã chấp nhận chúng tôi là quốc gia Hồi giáo, mà tại sao là quý vị làm như thế này, thì bây giờ chúng tôi sẽ kết cáo nước Mỹ. Và họ đã chặt đầu cái ông nhà báo này. Bên cạnh đó thì họ đã đưa ra thêm một cái nhà báo khác mặc cũng mặc cái đồ màu cam, đó là ông Stephen Juan Hooklop. Thì cái ông này là đã bị bắt cũng cả năm rồi và nói rằng là cái số phận của ông tùy thuộc Tổng thống Barack Obama. Thưa quý vị, cái vấn đề của Hồi giáo ở bên Iraq chắc chắn là nó sẽ còn kéo dài, và cái cuộc chiến tranh này nó là một cuộc chiến tranh khủng khiếp, từ vì ngay đến cái tiêu diệt nhau giữa cái người Hồi giáo Sunni ngày xưa ở dưới ở thời ông Saddam Hussein thì bỏ cuộc chạy đi, thì bây giờ họ trở lại và họ trở thành khủng khiếp hơn. Và thưa quý vị, chắc chắn rằng tình hình của Iraq nó sẽ còn kéo dài và có thể gây cái khủng hoảng. Cùng bên cạnh đó thì khủng hoảng giữa Do Thái và Hamas ở dãy Gaza thì ngày hôm nay, từ tối hôm qua đã bắt đầu chiến tranh lại, thưa quý vị, bởi vì Hamas đã phóng 40 cái hỏa tiễn thì buộc lòng Do Thái quan tích kích trở lại. Thì như vậy là các cái chiến tranh ở Trung Đông kéo dài nó sẽ mở ra càng lớn hơn, trên Hồng Tín và thưa quý vị.
Dạ vâng. Khó lỡ triền miên vẫn còn tiếp tục trong thời gian sắp tới đây. Chúng ta hãy chờ xem, và chương trình này sẽ trở lại với quý vị vào thứ tư tuần sau. Cảm ơn khán giả Hành Dương, xin được mời khán giả gửi lời chào.
Dạ, xin chào quý vị, tôi là Hành Dương ở California, gửi lời đến chúc sức khỏe đến tất cả quý vị đang lắng nghe tôi, gửi đến gia đình quý vị và chúc một tuần lễ an khang thịnh vượng, hạnh phúc và bình an.
Xin chào khán giả, chào quý vị.